Xin chào cô Bích Ngọc và kính thưa tất cả quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio. Đây là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại cái quá trình định cư của người Việt từ năm 1975 cho tới năm 2015, tức là khoảng 40 năm. Như tất cả những cộng đồng khác, cộng đồng người Việt đã trải qua rất nhiều giai đoạn định cư, nhưng mà cái đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh là cộng đồng người Việt rất thành công không có nghĩa là chúng ta thành công nhiều hơn những cộng đồng sắc tộc khác, nhưng mà chúng ta thành công như những cộng đồng sắc tộc khác. Nhưng mà tại sao nó rất là đặc biệt? Đặc biệt là tại vì cộng đồng người Việt không có sự hiện diện tại nước Úc này trước năm 1975. Và kể từ tháng 4 năm 1975 mà trải qua cái giai đoạn định cư sơ khởi đó, nếu chúng ta nhìn lại cái tiến trình định cư của tất cả các di dân tại nước Úc này thì chưa có một cộng đồng di dân nào mà nó có cái kinh nghiệm như là cộng đồng người Việt. Là tại vì vào năm 1976, theo cái kết quả của kiểm tra dân số 1976, chỉ có 2.427 người Việt sinh sống tại Úc. Nhưng mà 5 năm sau và năm 1981, chúng ta có 41.096 người, tức là gia tăng 16% trong vòng 5 năm, một cái chuyện nó không có trong lịch sử nước Úc. Và 20 năm sau, tức là vào năm 1996, thì cái kiểm tra dân số cho thấy rằng cộng đồng người Việt đã lên tới 150.941 người, trong đó có 46.756 người là thuộc về thế hệ thứ hai. Đây là một sự gia tăng 62%. Ta cũng làm cái việc hy hữu chưa từng có tại nước Úc. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn từ cái góc cạnh này đó, rất là cô động trong một thời gian rất ngắn và tăng gia rất nhanh của cộng đồng người Việt. Cái sự thành công của cộng đồng người Việt là một sự công hết sức là vượt bậc, thì đó là một trong những cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh.
Trên SBS Radio của Ban Việt ngữ cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình nói về cái thành tựu của cộng đồng người Việt trong suốt 40 năm qua. Thế nhưng để nói về một cái sự thay đổi rõ rệt nhất của cộng đồng người Việt thì ông Lưu Tường Quang, ông nghĩ đó là cái sự thay đổi nào ạ?
Tôi nghĩ là cái sự thay đổi thứ nhất là cái thay đổi có tính cách xã hội, tức là cái cấu trúc của gia đình người Việt. Cái điều này thì nên nó không có phát hiện rõ rệt. Và cái vai trò người phụ nữ được gia tăng, và vai trò phụ nữ đóng vai trò lớn so với cái gia đình truyền thống tại Việt Nam. Nhưng mà khi tôi nói như vậy đó, thì tôi phải nói thêm là cái người phụ nữ Việt Nam rất là bị hy sinh và bị bóc lột rất nhiều trong cái thị trường lao động. Lý do tại sao là tại vì họ hy sinh để họ làm cái gì, để họ làm cho cái thế hệ thứ hai nó có cái cơ hội để phát triển. Cho nên vì lý do đó mà một trong những điểm nổi bật nhất trong cái tiến trình định cư của người Việt Nam là cái sự thành công của giới trẻ Việt Nam, nhất là thế hệ thứ hai tại Úc, và bây giờ thì có thể nói luôn cả thế hệ thứ ba, là tại vì chúng ta tôn trọng cái giá trị của giáo dục, cái giá trị của hậu vấn, và cái truyền thống đó được tiếp tục tại Úc. Và thành công trên cái căn bản là đi từ cái nguồn gốc thiệt thòi về phương diện kinh tế và xã hội. Ví dụ như là tiến sĩ Bob Barrow ở Melbourne, là cái thành phố của Bình Ngọc đang ở đó. Ông ấy hay thường nêu ra những câu hỏi về người Việt, và ông ấy than phiền là tại sao người Việt nhận được quá nhiều cái học bổng gọi là study của nước Úc. Trong khi ông nêu ra cái vấn đề thế này, ông nói là vào năm 1991 tại cái trường đại học, cái số sinh viên Việt Nam học theo học y khoa là 5.2% so với cái nhân số của cộng đồng người Việt là 1%. Tức là cái sự thành công của giới trẻ Việt Nam đi gấp 4 lần tầm vóc của người Việt. Rồi trong khi đó thì tại Quốc hội Liên bang, thí dụ một cái thí dụ khác, 1996, trong cái cuộc tranh luận về Australia, tức là cái cuộc tranh luận về cái vấn đề học bổng cho học sinh nghèo đó, thì tại bang New South Wales có 2.600 sinh viên Việt Nam, trong đó trên 1/3 là thuộc vào thành phần gọi là nghèo khó, tức là social economic disadvantage. Cho nên vì lý do đó mà khoảng 80% sinh viên Việt Nam đều là thuộc thành phần nghèo mà học mà được học bổng. Tôi nêu ra những con số như vậy không phải để là chúng ta khoe khoang về cái thành quả của cộng đồng người Việt, nhưng mà để chúng ta nhấn mạnh đến cái giá trị về học vấn mà cộng đồng người Việt rất quan tâm, và cái hy sinh của cái thế hệ thứ nhất đối với thế hệ thứ hai và thứ ba. Cho nên đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng nó rất là thành công mà so với các cộng đồng khác. Tôi đã từng làm việc với Bộ Di trú, và tôi cũng đã làm việc với SBS Radio và đã tiếp xúc rất nhiều cộng đồng. Thì có nhiều các cộng đồng khác, chẳng hạn như cộng Ả Rập, người ta tới người ta hỏi tôi, ông cho biết tại sao cái sự thành công của học sinh và sinh viên Việt Nam so với cái sự thành công của sinh viên gốc Ả Rập? Tôi không có câu giải thích ngoài từ cái cách mà tôi nói rằng chúng tôi, tức là người Việt ngữ của Việt, rất là quan tâm đến học vấn. Cái sự hy sinh của thế hệ thứ nhất cho xe thứ hai nó rất là lớn lao, và đó là cái kết quả mà cộng đồng người Việt có thể rất là hãnh diện. Vài thành quả khác trong cái giai đoạn 40 năm vừa qua mà chúng ta cần phải lưu tâm tới. Thứ nhất là cái sự đóng góp rất là quan trọng về cái phương diện văn hóa xã hội và những đóng góp về vật thể cũng như phi vật thể. Tại sao tôi nói về vật thể cũng như phi vật thể? Ví dụ như bây giờ chúng ta tạo một cái môi trường để cho cái vấn đề đời sống tâm linh được hài hòa trong xã hội, trong một xã hội văn hóa đa nguyên, thì cái đó là một cái đóng góp về phi vật thể mà chúng ta không đo được bằng tiền bạc. Nhưng mà ngược lại, nó cũng có sự đóng góp rất lớn lao về phương diện vật thể. Chẳng hạn như là chúng ta có rất nhiều chùa chiền người Việt tại khắp nơi trên nước Úc, cái lối kiến trúc rất là đặc thù người Việt, hay là đặc thù Á Đông. Thì cái đó là cái đóng góp về vật thể mà nó quan trọng rồi, chúng ta cần nói tới. Mình thực sự nhiều chính giới Úc cũng coi đó là cái đóng góp rất quan trọng của cộng đồng người Việt. Hội họa hay là về phương diện điêu khắc, trước đây chúng ta có cái họa sĩ điêu khắc gia Lê Thành Nhơn là một người đã có rất nhiều đóng góp vào sự giàu có về văn hóa của nước Úc bằng cách là đã có những cái tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Việt Quốc gia ở Canberra chẳng hạn. Yeah. Đấy là tôi chỉ nói một cái vắn tắt là tại thời gian nó không cho phép.
Nếu mà nhìn đến 40 năm tới đi, đâu là cái điều thay đổi mà ông muốn nhìn thấy nhất sau 40 năm nữa ở cộng đồng người Việt? Những cái điều mà ông thấy là bây giờ vẫn chưa đạt được mà đáng lý ra 40 năm qua phải có.
Là 40 năm sau chúng ta sẽ có những cái gì? Thì tôi cho là cái thách đố lớn nhất của cộng đồng người Việt là trong 40 năm sau, với cái tiến trình di dân từ Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, thì làm thế nào cho cái thành phần 40 năm vừa qua và cái thành phần 40 năm sắp tới có thể kết hợp lại với nhau thành một cái cộng đồng thuần nhất. Lý do tại sao tôi nói như vậy là tại vì bây giờ, như là cô đã biết, là hiện bây giờ nước Việt Nam không còn là một cái nguồn di dân lớn về cái phương diện di trú. Nhưng mà nước Việt Nam bây giờ là một cái nguồn di dân, một cái nguồn đứng hàng thứ ba về phương diện du sinh nước ngoài, về phương diện international student. Hiện nay đã có khoảng 30.000 sinh viên từ Việt Nam đang du học tại Úc. Với cái chính sách khuyến khích của nước Úc thì một phần, có thể nói là một phần lớn đều có một ý muốn ở lại và định cư tại Úc. Cái kinh nghiệm của những người Việt đến trong thập niên này và trong những thập niên sắp tới nó khác với cái kinh nghiệm của người Việt đến từ thập niên 1970. Nó có những cái kỳ vọng, nó có những kinh nghiệm sống, nó có những cái hoài bão, nó không có giống nhau. Nếu mà chúng ta so sánh với cộng đồng Ba Lan chẳng hạn, thì cộng đồng Ba Lan trước đây đó là định cư là họ tị nạn cộng sản giống hệt như cộng đồng người Việt từ năm 1975, nhưng cộng đồng Ba Lan thì họ tới từ sau Thế chiến thứ hai. Thế nhưng mà sau đó đến thập niên 1980, do cái phong trào gọi là phong trào liên đới đánh đấu đòi hỏi tự do dân chủ tại Ba Lan, thì có một làn sóng người tị nạn Ba Lan khác tới Úc để lại. Nhưng mà cái ý thức hệ của cái làn sóng đi sau nó phù hợp với cái làn sóng đi trước. Trong khi đó cái kinh nghiệm sống cũng như là cái nhìn về cuộc đời, cái nhìn về tương lai giữa cộng đồng người Việt trong 40 năm qua và cộng đồng người Việt trong 40 năm sắp tới nó có thể không giống nhau. Cho nên cái đó là cái thách đố lớn lao mà cộng đồng người Việt làm thế nào để trở thành một cộng đồng thuần nhất, chẳng hạn như là cộng đồng Ba Lan. Cái điều này đó, sở dĩ tôi nêu ra nó thành một cái vấn đề, thành một cái thách đố, là tại vì nếu chúng ta nhìn vào cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Hoa đã định cư tại Úc từ giữa thế kỷ thứ 19, họ bị kỳ thị, họ bị bạc đãi rất nhiều, nhưng mà họ tồn tại. Rồi khi mà cái chính sách nước Úc da trắng bị bãi bỏ vào đầu thập niên 1970, thì người Hoa đã bắt đầu nhập cư trở lại với nước Úc. Nhưng mà họ là những người Hoa có mấy cái kinh nghiệm khác. Rồi đến, như cô còn nhớ, đến cái quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, thì có 40.000 sinh viên Trung Quốc có mặt tại Úc. Và lúc bây giờ ông Thủ tướng Bốp Hốc tuyên bố cho tất cả mọi người 40.000 người đó tị nạn thì không để lại. Thì cộng đồng người Hoa làm cái gì? Cộng đồng người Hoa họ bất kể cái thành kiến, bất kể cái định kiến về chính trị, về văn hóa xã hội, họ đoàn kết lại với nhau để họ giúp đỡ 40.000 đó, sinh viên đó. Nhưng mà cái vấn đề nó khác hẳn, là tại vì kể từ sau khi mà Trung Quốc trỗi dậy về phương diện kinh tế, cái số người Hoa du nhập vào nước Úc này đông đảo hơn. Thì hiện bây giờ cộng đồng Hoa đang có một cái sự lấn cấn giữa những người Hoa tới đây định cư trước đây và những người Hoa tới đây định cư bây giờ. Thì cái vấn đề của người Việt, như câu hỏi của cô là 40 năm tới chúng ta sẽ làm gì, thì tôi nghĩ rằng 40 năm tới chúng ta phải làm thế nào để tránh cái trường hợp của người Hoa bây giờ. Và tại vì trong đồng người Hoa bây giờ đang có sự chia rẽ lớn lao giữa những người Hoa tới đây trước và những người Hoa tới đây bây giờ.
Thưa ông Lưu Thường Quang, ông đã đặt ra những cái thách đố và ông gửi gắm cái điều đó vào lãnh đạo của cộng đồng người Việt tự do trong tương lai, trong vòng 40 năm tới. Thế nhưng với vai trò là một người đi trước và có một cái sự thấu hiểu rất là lớn lao về phía cộng đồng người Việt cũng như những cái cộng đồng mà họ đã định cư lâu dài ở đây, thì ông có một cái lời giải nào cho cái thách đố đó, một cái gợi ý nào đó cho những nhà lãnh đạo cộng đồng trong tương lai hay không ạ?
Tất nhiên là tôi không có cái vai trò đại diện, chứ là tôi cũng không có cái lời khuyên gì cụ thể, nhưng mà tôi nhìn theo cái kinh nghiệm, sau cái sự hiểu biết của tôi trong cái vấn đề di dân và di trú cũng như vấn đề định cư của những người thuộc cộng đồng không nói tiếng Anh, thì tôi cho rằng cái quan trọng nhất vẫn là cái kết hợp, cái sự thảo luận, cái điều mà chúng ta có thể nhìn về tương lai. Cái vấn đề là làm thế nào cho những hai tập thể nó có những cái kinh nghiệm sống khác nhau, có thể chia sẻ với nhau được và có thể gần gũi với nhau được. Một trong những cái điều mà hiện bây giờ nó đang xảy ra, mà tôi nghĩ là nó có thể là cái chất xúc tác hay là cái cơ hội để hai cái thành phần 40 năm trước đây và thành phần 40 năm về sau này có thể hòa hợp với nhau. Rất nhiều người mới tới, rất nhiều người trong cái tập thể du sinh đang bây giờ đang làm việc cho những người trước kia là người tị nạn. Cái sự tiếp xúc đó nó ở một cái mức độ rất thầm lặng, ở một cái mức độ rất im lặng, nhưng mà nó cũng làm cái sự tiếp xúc làm cho mọi người có thể hiểu nhau được và thông cảm lẫn nhau để có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm. Tất nhiên những người đi trước thì có rất nhiều kinh nghiệm sống và những người đi sau thì cần học hỏi. Cái đó điều đó nó xảy ra trong bất cứ mọi cộng đồng chứ không phải trong cộng đồng người Việt. Nếu mà người đi sau có thiện chí và người đi trước có sự thông cảm thì tôi nghĩ rằng trong 10 năm, trong 20 năm nó sẽ có một cái sự hòa hợp để nhìn về tương lai tại Úc và tương lai tại Việt Nam. Có thể có chia sẻ được những cái điểm giống nhau thay vì tiếp tục có những cái sự dị biệt.
Nghĩ là những cái biến động và những cái sự thay đổi trong xã hội hiện nay cũng là một cái chất xúc tác, bên cạnh cái việc là giữa hai thế hệ đang còn làm việc với nhau và tiếp xúc với nhau trong cái cuộc sống hàng ngày thì nó cũng là một cái sự xúc tác để giúp đỡ cho cái tiến trình mà hai bên cùng hòa là một, hội nhập với nhau nó sẽ nhanh chóng hơn hay không ạ?
Tất nhiên rồi, là tại vì thế giới ngày nay nó có những cái phương tiện để người ta có thể trao đổi với nhau được một cách rất là dễ dàng. Nó có những phương tiện xã hội, nó có những trang mạng xã hội mà nó gần gũi hơn ngày xưa. Ngày xưa thì cái vấn đề liên lạc tiếp cận với nhau nó khó khăn hơn. Yeah. Điều đó nó có xảy ra và nó có xảy ra một cách nhanh chóng. Để trả lời câu hỏi này, tôi đi ngược lại thời gian một chút là tại vì vào đầu thập niên 1970 thì cái chính sách nước Úc da trắng bị bãi bỏ.
Yeah.
Và do đó cái cộng đồng người Việt được thu nhận và lớn mạnh một cách rất là nhanh chóng. Thực sự đó, như chương trình, một cái chương trình của đài SBS TV đã nói rằng chính cộng đồng người Việt đã thay đổi nước Úc từ một cái nước Úc da trắng trở thành một văn hóa đa nguyên. Cái điều đó nó đúng. Nhưng mà mình đi thêm một bước nữa thì trong cái cộng đồng văn hóa đa nguyên nó không những là các cộng đồng có thể kết hợp với nhau mà trong nội bộ cộng đồng có thể có những cái sự chuyển tiếp hoặc là có những cái sự biến đổi để làm thế nào mà cộng đồng có thể trở thành một cái đơn vị thuận nhất. Bây giờ lấy cái ví dụ cụ thể là vào năm 2002 á, là vào năm 2002 SBS Radio có làm một cái cuộc nghiên cứu về cái thành phần trẻ so với thế hệ thứ nhất, về cái nhìn về cái xã hội văn hóa đa nguyên, thì đa số trong cộng đồng trẻ của người Việt có cái nhìn rất là thiện cảm, có cái nhìn rất là ủng hộ cái tiến trình văn hóa đa nguyên, trong cái thế hệ thứ nhất thì vẫn duy trì cái truyền thống Việt Nam mạnh mẽ hơn.
Yeah.
Nhưng mà dần dần rồi thì hai cái thành phần đó họ kết hợp lại với nhau và cái sự khác biệt nó không còn bao nhiêu nữa. Vào năm 2016 thì tôi cho rằng ngay cả trên cái căn bản đó thì vào năm 2026 và năm 2036 cái sự dị biệt nếu có, hay là cái nhìn nếu có, hay là kinh nghiệm sống nếu có giữa tập thể người Việt tới đây 40 năm trước và những người Việt tới đây trong vòng 10-20 năm sau có thể trở thành một, có thể thành lập, có thể biến cộng đồng Việt Nam trở thành một cộng đồng thống nhất được.
Xin được cảm ơn ông Lưu Tường Quang và hy vọng là buổi triển lãm tại William Library Cup Cabramatta vào cuối tuần này thì sẽ thành công tốt đẹp với rất là nhiều những câu hỏi và sự tham dự của đồng hương.
Tôi xin cảm ơn cô Bích Ngọc và tôi cũng nói thêm một điều là nhân cái dịp mà trình bày về vấn đề định cư của cộng đồng Việt trong 40 năm qua thì William Library ở Sydney cũng đã sử dụng rất nhiều tài liệu Immigration Museum của Bảo tàng Viện Di dân tại Melbourne.
Yeah.
Và trong đó có rất nhiều hình ảnh và có rất nhiều sinh hoạt của cộng đồng người Việt khắp nơi trên nước Úc. Thì đó cũng là một cái điểm quan trọng mà tôi nghĩ rằng nếu thính giả của SBS Radio tại Melbourne hoặc là tại Sydney có cơ hội thì cũng nên xem. Các nơi khác thì tất nhiên có thể khó khăn hơn, nhưng nếu có dịp về Melbourne hoặc có dịp về Sydney thì cũng nên coi để biết được cái hình ảnh và cái sự tiến bộ cũng như là cái sự thành công hội nhập của cộng đồng người Việt. Có một điểm mà chúng ta còn chưa có thảo luận mà cũng là một cái điều mà tôi trăn trở.
Yeah.
Đó là chúng ta rất thành công về mọi phương diện, nhưng còn một phương diện mà chúng ta chưa được thành công hay là chưa được thành công như ý muốn,
chính trị
là vấn đề hội nhập.
Yeah.
Và nó hội nhập chính trị thì cái đó đừng có để chúng ta sẽ thảo luận trong một dịp khác. Cảm ơn cô Bích Ngọc nha.
Yeah.